ยังดีทุกข์กันให้หนังวะ
เช้าไปอีกของบีกิถังคิวกวานจำเกลิดลังนั่นเดียวว่าไปกินน้ำก็เดียวว่ากินน้ำเลยกินน้ำเลยทั้งเช้าก็ได้ละวีก็ได้ต้องคิวกวานจะเจี๊ยกถังน้ำก็ได้มาอ้ําแล้วล่ะดูอ้ําจังไหมน้ำน้ำใจเลย
อ
้ํา
อ้ํา
ได้ถึงเช้าเนี่ยนะอ้ำเฮิร์ตกับกลางท่านอ้ำเฮิร์ตคิวว่าหลีไม่ไงถ้ามองคิวว่าจะทุบทุบเราเป็นแท็กอ่ะแฝ่ถังอู้เธอ
จุดบักหมัดเออหลังแท้แย่
ก็ยีน้อยจะแนมตังแงดิวันใดก็เขียนเบอร์ตรงนั้นตังแงเดี๋ยวตายน้อยเบอร์นี่ในอันที่ปริวาน่ะมึงกับมันตายแล้วอันนั้นอันตายแล้วจุ๊บน้อยจะแง
bởi vì con thấy cái sự tội lỗi của chúng con thì nó là không có bờ bến, mà sự cứu độ của ơn trên thì nó cũng là vô cùng cao rộng. Mặc dù con chưa có đạt được đến cái sự đại giác, mà con cũng đã thấy được cái sự vĩ đại của thầy và cái con đường mà thầy đi trong cuộc đời này. Con cũng đã học được cái bài học dũng vì Phật. Thầy đã xông pha và thầy đã làm nhiều cái chuyện trên đời mà dưới cái cặp mắt phàm nhân của người đời họ nghĩ rằng cái địa vị của thầy và những cái lời nói của thầy nó sẽ là đúng rồi. Nhưng mà thời gian học đạo rồi thì con mới thấy được rằng cái con đường của thầy đi nó là vĩ đại vô cùng. Thầy đã ta bà trên cái cõi đời này để cứu độ chúng sinh, và cái ngày cái con đường cứu độ đó nó đã đến cái đoạn chót của nó đó. Nghe những lời thầy nói thì con thấy là chắc thầy không còn ở với tụi con bao nhiêu lâu nữa. Nhưng mà tất cả cái pháp gì mà thầy đưa tới đều là bài thọ hết. Gần thầy thì cũng rất gần, mà xa thì cũng rất xa. Con thấy trách nhiệm của con yêu thương má, cái sức còn không đủ. Thương yêu thầy, thương yêu Đức Phật, thương yêu cha trời, nhưng mà thấy cái sức của mình nó không đủ là bao nhiêu. Ngày hôm nay thầy nói những lời này cũng như là những cái di chúc để lại. Con chưa đạt được đến cái đại giác, nhưng mà những cái lời nói của thầy con thấy con được ăn một bữa cơm ngon, nhưng mà đâu có phải cái pháp này con hưởng như vậy là đủ đâu. Con ước nguyện rằng tất cả các bạn đau khác cũng như là tất cả chúng sanh khác nghe được cái lời nói của thầy cũng hiểu như vậy, thì cái con đường hành trình của thầy nó mới là trọn vẹn. Cái tất cả mọi pháp gì nó có sanh rồi thì nó cũng có diệt, và đến đây là đến một cái lúc mà thầy cũng phải hoàn tất cái công việc này. Và có một điều là con đến với tâm tư của thầy thì con mới thấy rằng chắc có lẽ thầy đi nhưng mà thầy cũng không có mãn nguyện, bởi vì thầy nói thì rất nhiều mà hiểu kẻ hiểu được thầy đó thì rất ít. Tìm thầy qua trong cái thanh quan biến hành thì không có là bao nhiêu, mà tìm thầy qua cái thân tứ đại thầy thì nhiều quá. Kề bên cạnh thầy nhưng mà thầy xa vô cùng. Con đến với thầy nếu mà tính theo cái thời gian của thế gian này nó mất có một năm rồi, nhưng mà nếu mà nói theo cái thời gian vũ trụ này thì là con hưởng cái hồng ân của thầy biết là bao nhiêu lâu rồi. Cái thời gian xa xôi đó không có kể đến được, mà cái sự hưởng thụ này con chưa có đủ sức để mà đem ra giải bày với tất cả các bạn đạo khác. Mà cũng như thầy nói, tạm dùng cái lời nói này để mà chỉ dẫn một cái phần nào thôi, chứ khi mà muốn hưởng được cái thanh điển này thì phải trụ vô trong ngay cái thanh điển đó để mà hưởng. Thì con cũng chỉ có mong mỏi một điều, và mỗi khi hành pháp thì con cũng có ước nguyện rằng sớm đắc đạo để mà gánh vác cùng thầy, để mà cho cái ước nguyện của thầy nó được trọn vẹn. Bởi con thấy rằng thầy sắp sửa xa tụi con rồi, nhưng mà tâm hồn của thầy vẫn còn nặng chịu u hoài. Vì cho con nó nhiều nhưng mà kêu nó trở về thì không được bao nhiêu. Thì ngày hôm nay con cũng nhỏ một vài cái giọt nước mắt này để mà nói rằng cái sự bê trễ của con và cái sức muốn thành đạo của con nó còn hơn cái sức tưởng nữa. Nhưng mà tại vì cái nghiệp đời của con bây giờ nó cũng còn nặng quá, tu hành thì không được bao nhiêu lâu, thì trước mặt cha và thầy thì con cũng xin khắc nợ lại là ước nguyện sớm đắc đạo, để một ngày nào thì con xin trả lại cái nợ của càn khôn vũ trụ này. Và con cũng mong mỏi rằng các bạn đạo khác nghe được những lời nhắn nhủ này cũng là những lời cuối cùng của thầy, để mà sớm tỉnh ngộ, mà sớm đi thẳng vào, để mà một gọi là một chút gì làm tỏi lòng thầy, cái mong muốn của thầy ở tại cái cõi thế này.
Cho nên qua nhiều giai đoạn, nhiều dắt tay đi, thúc đẩy đi, bây giờ phải dùng ngay trong tâm thức đó. Rồi các bạn sẽ có tiếp tục cái cơ hội hành trì như vậy. Các bạn mong được không? chúng ta phải đi từ giai đoạn này, chúng ta phải chấp nhận để đi, cương quyết để đi. Cho nên không phải rằng Đức Thích Ca lìa thế rơi lụy mà những vị khác không rơi lụy. Phải rơi vì tiếc uổng cho những người đã có tâm cầu nguyện không chịu hành, rất uổng cho nó. Cho nên bề trên lúc nào cũng cảm động thương yêu, vì biết được cuộc hành hương không phải dễ dàng, đòi hỏi sự cương quyết, công năng chính bản thân của mình. Cho nên tôi nhắc rất nhiều lần, để mọi người thức tỉnh sớm chút, sớm trời, và phải tin rõ rằng chúng ta đang trụ trì trong tiểu vũ trụ. Chúng ta là một linh căn chứ không phải là loại yếu hèn như các bạn lầm than mãi cầu xin mà. Đứng lên, lãnh lấy trách nhiệm của chính mình, sửa chữa mình cho chủ tịch đi qua cuối cùng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng các bạn đi đúng trong hành trình và kề vai với Thượng Đế để làm những gì Ngài đã và đang muốn. Đúng theo sơ nguyện các bạn. Nếu các bạn thực tâm, thực chí hành, chúng ta có thể so sánh những vị mấy chục tuổi rồi, mấy tám chục tuổi rồi làm nhiệm vụ người mẹ hiền, người cha hiền, người nghiêm phụ đối với các con, thấy được hoàn tất công nhiệm vụ của chúng ta nhưng mà vẫn chưa. Chúng ta đã hoàn tất làm người cha thế gian nhưng mà chúng ta chưa làm tròn chữ hiếu đối với Thượng Đế là cha ta. Cho nên các bạn kiểm điểm lại những cuốn băng tôi đã nói cho các bạn mấy tuần qua, nhiệm vụ các bạn trọng trách nặng nề, phải hiểu, phải ý thức, chứ đừng buông xuôi sống trong cảnh liều mạng ô trược đó. Khổ lắm, nó uổng. Thượng Đế nó vun bồi một linh căn để tiến hóa, trong cái vun bồi một linh căn rồi xóa bỏ, không có cái điều đó. Các bạn tin rằng các bạn không phải người tại thế gian, ở nơi nào nói tới thanh nhẹ, nói tới bồng lái, nói tới tiên cảnh, nói sư Phật, các bạn sung sướng nhẹ nhàng biết là bao nhiêu. Đó là chúng ta không phải nguyên gốc tại đây. Cho nên từ hồi nào giờ đâu có ai kêu các bạn là đấng vô cùng, thì chính tôi kêu các bạn là đấng vô cùng. Vì cửa trời đã mở rộng cho các bạn trở về, không còn eo hẹp như xưa nữa. Chương trình tiến hóa nó đã tiến bộ rất nhiều, mở sẵn cửa cho các bạn. Cho nên bạn phải trở về ngôi vị để lấy trọng trách làm việc, chứ đừng tưởng cảnh đời các bạn đã giữ đó là đủ, nó chưa đủ, còn về phần hồn các bạn chưa có rửa, chưa có gọt, chưa có thanh lọc, sống trong sự mua mua máy chấp mê mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ trở về với thanh tịnh, tuổi lớn không chờ đợi niệm Phật, đi chú Phật để hiểu rõ chúng ta là loại hòa đồng với tất cả và xây dựng tất cả, không phải loại lệ thuộc côn trùng. Làm con người không phải dễ có cơ hội làm con người. Các bạn quốc quý của các khôn vũ trụ, không biết xây dựng đâu. Cho nên phải đứng lên, không còn sự yếu hèn nữa, vững vàng tiến tới.
chúng ta quy về một cội, không bao giờ xa nhau. Tình thương không bao giờ vắng trong sự sáng suốt của chúng ta. Tôi mong lời nói này sẽ chạy cùng khắp thế giới, chuyển vào tâm của những người Việt Nam đau khổ. Những người đau khổ mới được điểm và chứng minh cho họ để họ tiêm mau hơn và trở về với nguyên căn của họ. Chính những người đau khổ đó thường để muốn họ đau khổ và cứu độ cho họ tiêm tật. Cho nên tôi mong rằng rồi đây những bạn nào được những cuốn băng, những lời nói của tôi sẽ truyền cho những người đau khổ Việt Nam để cho họ ý thức và họ thấy nguyên năng của họ không phải là vô dụng. Phần hồn của không của họ không bao giờ bị giật bởi một khối nào nữa, không còn sự mê chấp mà xây dựng trung dung để cứu độ tất cả. Đó là nhiệm vụ của người Việt Nam tương lai. Cho nên ông trời sát phạt cho đủ thứ hết, cho nó nhồi quá, cho nó sàn sảy, cho nó chịu mọi sự điêu luyện đau khổ để nó trở thành một vị trưởng thành ngang nhiên giữa các khu vũ trụ để đàm luận với các giới xây dựng tốt đẹp hơn cho khung cảnh tương lai để quy định siêu văn minh của thực tế. Cho nên các bạn đã có cơ hội liên lạc với tôi, đối diện trực tiếp với tôi và có cơ hội liên lạc thẳng với cấp trên cái cảnh đời đời bất diệt. Các bạn không còn sự buồn khổ nữa. Các bạn có cơ quyền tự trách để xây dựng, để tìm lại, cố gắng rồi chúng ta sẽ đi đây. Từ bao nhiêu trăm năm về trước chúng ta cũng có cơ hội ngồi nói chuyện như vậy, ngày nay cũng có cơ hội ngồi nói chuyện như vậy, nhưng chưa có tỉnh các bạn chưa thấy. Tỉnh rồi các bạn thấy không có xa. Giang tu đạt tới thân vì cánh trần trượt nó lôi cuốn các bạn, nó làm các bạn xuôi chiều chạy theo vật chất, buông cái này bắt cái kia, buông cái kia bắt cái nọ. Không bao giờ các bạn có giờ rảnh để xây dựng lấy các bạn, rồi đâm ra sử dụng sai, trách móc thiên hạ không biết trách móc mình, bê trễ vì thế đó. Cho nên các bạn thức giác hiểu rồi và các bạn đã biết cái nguồn sống vô tận của các bạn rồi, các bạn không có bị vất vả nữa đâu. Giữ lấy xây dựng tâm linh bất cứ ở trường hợp nào. Tôi ra đây cũng có nhiệm vụ đối với người Việt Nam mà thôi, chứ không có nhiệm vụ đối với người Phật. Và để thức giác tâm linh của mình, rồi các bạn sẽ tiếp tục và có nhiệm vụ liên kết với những người khác. Thành ra cái chương trình xây dựng nó đều có trật tự, có quy định, quy hoạch của Thượng Đế chứ không phải là không. Đừng có hiểu lầm là không có trời Phật. Hãy nhớ rằng có trời. Nếu không có trời Phật, con người chết rồi luân hồi lại. Ước vọng của con người là cái gì? Chết xuống địa ngục rồi luân hồi lục đạo cũng nghĩ tới trời. Hồi nào giờ không biết đạo, không ai dạy đạo, cũng than trời trách đất, cũng biết trời đó. Cho nên tâm linh của con người đã dư rồi và đã lãnh nhiệm vụ rồi. Bây giờ xuống đây chúng ta phải cố gắng thực hiện và để hoàn tất những cái gì chúng ta đã hứa và quên. Mỗi người đều có hứa và quên không? Rồi đâm ra mê tín ý lại. Bây giờ các bạn gặp tôi không có sự mê tín ý lại nữa, phải xây dựng trở về sáng suốt thanh tịnh để hiểu quá trình sai lầm và nhiệm vụ của chính mình, phải nắm lấy nó để đảm đương trong chương trình hiệu quả.
thì các bạn thấy các bạn phải học nhiều lắm. Kẻ già người trẻ tay nắm tay đạo thì xin đừng bỏ dở cơ hội mà rất ổn giữ lên nó. Bề trên cho tôi có một giờ đối diện các bạn thì tôi không bao giờ từ chối, luôn luôn đối diện, luôn luôn làm việc, không có gì từ trước. Tùy bề trên, tôi đã làm tất cả đúng theo sơ nguyện của tôi, hy sinh vì đạo. Bây giờ cuối cùng các bạn yên tâm là tôi. Có những người nào có gì thắc mắc thì tôi hỏi đi.
Có
chứ. Là bạn con ở đây thì
cũng
tìm kiếp trước
đã
tìm
làm
một thầy chưa?
Cũng có chứ. Không có đâu, tới đây chi? Tớ nghe nghe âm thanh là cũng ghét rồi. Có chứ, nói cho anh nghe. Rồi tu sẽ thấy. Tu rồi sẽ thấy. Đâu có phải là người Tây khác với người Việt Nam. Người Tây với người Việt Nam cũng có cái hồn à, cũng có một sự tri kiến mà thôi. Thấy không? Đừng có nói người Canadian khác hơn người Việt Nam. Không có, chỉ có một phần hồn mà thôi. Cách nghĩa đi nghe. Không dịch.
Thì cũng như đa số những người phàm trần á, thì khi mà mình nói nghe nói là tu là để
tiến hóa,
thì thường á cũng như mọi người còn có cái quan điểm á, là khi mình tiến hóa là có một cái vật chất văn minh, nghĩa là đa số mọi người cái đời sống mình á thì là thấy những cái gì gọi là văn minh vật chất đó, tiến hóa cơ khí này nọ, thì đa số mình cho cái đó là văn minh. Còn khi mình nói tu tiến hóa như là ông thầy chùa hay là ông linh mục trong nhà thờ ngồi đó, thì thấy cái đó có bộ không ít lời lắm. Thấy như là cái đó, nghĩa là thường thường mình nghĩ là cái đó có khi mà tiến hóa thì thường thường những người tu đó thành ra đâm ra bán tính bán nghi, không biết mình tập cái này hay là tu cái này, nghĩa là nó dẫn mình đi cái đâu. Còn những cái nghĩa là văn minh vật chất thì mình thấy nó rõ quá rồi, nó làm cho mình sung sướng quá rồi. Thì con xin thầy cho giải rõ ràng về cái đường tiến hóa của con người nó ra làm sao và tại sao mình phải đi theo cái đó.
Cho nên bây giờ hỏi đây nó cũng thừa, tôi đã giải thích rất nhiều. Khi muốn biết được cái tiến hóa và nói vật chất đã đáp ứng cho chúng ta sung sướng, nhưng chúng ta biết chỉ biết nói sung sướng mà không biết cái nghĩa lý của sung sướng, không biết à. Xin lỗi bạn, không biết cái nghĩa lý của sung sướng. Tại sao biết sung sướng? Sung sướng là đời đời bất diệt hưởng thụ mới kêu sung sướng. Còn sung sướng một chút xíu không phải sung sướng, bị phỉnh mà thôi, ở trong cái mê và chấp theo Phật pháp nói vậy đó. Thấy không? Còn cái sung sướng là đời đời thanh nhẹ, làm việc đời đời trong nguyên lý sáng suốt, thâm diệu kêu một sung sướng. Cho nên cái mức tiến hóa của người tu là trước kia nó hay thích động loạn, thích ngoại cảnh, đi xem cảnh, đi picnic chủ nhật, đi chỗ này chỗ nọ cho sung sướng. Nhưng mà sau cái sung sướng là cái gì? Khổ. Đi nghe âm nhạc ba đăng xin này kia cái nọ, sung sướng. Sau âm nhạc, sau khi rời cô Cavalier về nhà, khổ một mình cái gì? Chưa sung sướng. Nhưng mà cái tạm dụng sung sướng đó là mê chấp. Về bên đạo pháp ta sáng suốt thanh tịnh, ta dồn thấy sự mê lầm của mình. Thấy chưa? Rồi còn cái mức tiến hóa của tu về đạo hạnh, sửa chữa về với nguyên căn, thanh lập cái trượt đi tới cái thanh, mới hưởng được cảnh đời đời bất diệt. Tâm thức tôi xác nhận rõ ràng, tôi không bị diệt bởi một cái hình thù nào, dù cho làm cách nào đi nữa tôi cũng vẫn hồi sinh trong tâm thức đời đời bất diệt. Thì cái phần đó phải hành mới thấy được sự tiến hóa, mà mỗi cá nhân tự hành rồi mới tiến hóa. Còn như mà nói rồi nói tất cả cho mọi người nghe, triệu triệu người nghe nữa, tiến hóa người ta không hiểu tiến hóa là cái gì. Hành rồi mới thấy, bạn hành rồi bạn thấy sự thay đổi của nội tâm, như tôi nói trong băng ở bên trên, thấy không? Sự sáng suốt nó về với bạn. Bạn tuổi trẻ mà tại sao bạn không thích đi chơi, không thích đi nhảy, đi nghe triết lý để làm gì? Mà cái triết lý nó là luôn luôn vô cùng, bạn viết hoài viết không hết, không nào bao giờ bạn ngưng bút. Đó là sự tiến hóa vô cùng. Càng tu càng thanh tịnh, càng tu càng thanh tịnh thì cái tâm thức thấy tiến hóa. Rồi nói tới cái thần thức thấy được phần hồn, cái đó phải thực hành, mỗi người tự biết thôi. Cho nên không có bán cái đạo này cho người khác, và không có lợi dụng cái bề thế mà để làm hại cái người hành thiền. Cho nên người hành thiền đằng này nó tu cho nó chứ không phải tu cho ai, mà nó sửa nó lập lại trật tự cho nó mới ảnh hưởng người khác được. Còn nếu nó chưa lập lại trật tự cho nó có ca tụng đạo pháp gì cũng vô ích, không thích hợp với người ta. Bây giờ anh ốm, bây giờ anh làm cho anh khỏe, anh trẻ, anh vui, tâm thức anh thay đổi. Khi mà nói người ta nghe, đọc dễ hòa học, dễ thông cảm. Mà trước kia nói, thấy nó bực tức, bây giờ nó thay đổi, thì lúc đó mình thấy sự tiến bộ của chính mình. Mà người ta cũng thấy rõ sự tiến bộ của mình. Thì hai bên nó xác nhận mới thấy rõ cái mục tiêu. Cái đó là chương trình tiến hóa của đạo pháp, của tâm linh. Còn cái các bạn nói nãy là vật chất, bây giờ nó có cái này, tôi bấm vô thâu nghe nhạc nhảy chơi chút rồi tôi đâu có sướng, hết cái này rồi không sướng nữa, thấy không? Còn đây là tôi làm cho tôi sướng mãi mãi, thanh nhẹ mãi mãi, sáng suốt vui tươi, wow, hạnh phúc. Còn cái này nó không phải bệnh hết, nó chỉ tạm thôi, nó mới đi tới đó thôi, nó mới kết tập tới đó thôi. Rồi một ngày khác nữa nó sẽ chuyển cái khác. Còn cái tâm linh tôi mới là bất diệt. Cho nên cặp mắt của bạn sáng hay là cái đèn sáng, thấy không? Người đời nó cũng mất, và ông đâu có sáng, bóng đèn nó sáng rõ anh ta. Đó là họ có cái lý rằng bởi vì họ thấy từ khúc này với khúc này thôi. Còn cái ông sáng tạo mà đuôi là ông đâu có làm được cái đèn, cặp mắt sáng hơn cái đèn, thấy không? Mà ai tạo ra con người? Con người. Đó là phải tìm cái đường tiến hóa vô cùng, hiểu chưa? À, nó rất dễ, nó rõ như ban ngày, không có cái gì mà giấu. Cho nên khi mình muốn cách nghĩa cho người ta thiền, trước hết họ luyện về sức khỏe. Người đời họ chịu sức khỏe ổn định, lập lại trật tự, nó sáng suốt. Mà khi sáng suốt rồi nó phân hồn họ hiểu chứ, vì họ nhắm mắt họ thấy sáng, tắt đèn họ thấy sáng, họ thấy nhiều khi họ đi đây đi đó. Rồi lúc đó mình nói là họ hiểu. Còn không họ chưa tới, chưa dọn được cái sức khỏe thì mình cứ đâm mình nói cái hồn làm sao người ta biết được. Cho nên ta còn trầm luôn trong sự ngu muội, chưa tiến hóa được, chưa quân bình được tư tưởng của họ. Mà mình buộc họ sao được, họ đừng theo bên mặt, họ đừng theo bên trái. Nào, mặt trái chưa điều hòa, làm sao có sự sáng suốt để đón nhận sự sáng suốt cao siêu ở bên trên. Cho nên phần hồn rất siêu nhiều, đi tới trung dung rồi không thấy rõ. Cho nên trước khi muốn thiền là chỉ thiền sức khỏe mà thôi. Bây giờ bạn chỉ lo sức khỏe thôi, sức khỏe rồi á, nó đi tới ổn định. Mà sau ổn định rồi thì triết lý nó thao thao. Cái của bạn chứ đâu phải cái của tôi cho mà tôi làm thầy bạn được. Không có. Nghiên cứu với bạn, trao đổi với bạn, thấy chưa? Các của bạn mà bây giờ bạn hành này trở về với bạn, đâu phải trở về với tôi mà tôi cho bạn cái gì. Nào, tôi chẳng qua tôi đã hành trì, tôi đi trước và tôi ảnh hưởng cho bạn. Tự hành mà thôi. tôi thấy cái này quý, cái này y tơ. Thấy không? Tôi học được cái khoa kỹ sư, tôi thấy đậu ra lương khá, tôi nói bạn nghe vậy thôi. Bạn đi học thì bạn đậu, chứ phải tôi đi học dùm cho bạn đâu. Phải không? Cái tu này nó cũng đẹp. Cho nên nó rất công bằng, không bị lường gạt. Thấy không? Rồi cái thiện tâm của mọi người phát tâm như thế, anh em ngồi, anh em đi, không có cái gì đâu. Nó dễ dãi, cởi mở, rồi nó phá mê không? Rồi chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta có phải là giờ giấc gặp ở đây không? Đã gặp từ lâu, biết từ lâu, càng thanh tịnh càng thấy gần nhau, mà càng động loạn càng thấy xa. Lục căn lục trần đó, có lục căn phải có lục trần. Bên trong này chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho sáu cái luồng điện đó nó thức, nó mới là căn, thấy rõ lục căn ở bên trong. Cho nên con người chưa thức á, thì ở ngoài này động, ở trong này hút. Cho nên những cái gì người ta giới thiệu mình thấy cũng hay, muốn à, lục căn bị lục trần bao vây, thành ra động loạn. Nhưng mà Chúa cũng nói rằng có Chúa phải có 12 vị thánh, đừng bao vây con tim con người à, ở trong này phần hồn. Đây 6 vị, bên mặt 6 vị, bên trái 6 vị, 12 vị. Thừa lĩnh của chủ nhân ông. Nếu mình tu trở về với căn bản ngôi vị của mình thì mình điều khiển và thuyết pháp cho lục căn lục trần. Nó mới đi xuống, nó thuyết pháp cho những sanh linh ở trong cái tiểu thiên địa này. Cái tiểu thiên địa này không phải vón vẹn như trong tầm tay của chúng ta, mà lúc ta nhắm mắt chúng ta thấy lớn, có chỗ, có nơi này khi cái nó làm việc. Cho nên mượn cái phương pháp này là khai cái nội thức và mở những cái sự động loạn, biến về trở nên cái xa về bất thanh tịnh sáng suốt, nó mới trở về vô vi. Vô là trong không, vi và nhỏ, nhất trần bất nhiễm, không có cái dơ ô, hai cái không không hòa hợp với nhau. Từ cái không mà chúng ta thức giác rồi tiến tới không đại định, kêu bằng vô vi. Hả? Đi đi đó, niết bàn đó, thanh tịnh đó. Muốn bước vào niết bàn không có vô vi làm sao bước được. À, cho nên nhiều người không hiểu vô vi, nói vô vi cũng được, nhưng tôi nói vô vi chỉ có hai số không thôi, trong cái không không. Cái không mà chúng ta đã lìa bỏ cái bản tánh trần trược và chúng ta đi tới hư không, rồi ta tiến vào hư không đại định, lúc đó chúng ta nhập niết bàn. Không có khó khăn. Mà nát bàn chưa phải là trọn vẹn, còn phải tu nữa. Không phải nát bàn là hết đâu. Nhưng mà nhiều người tu tới nát bàn nó cũng dày công lắm rồi. Tới đó thì dễ đánh thức, nói tiếng thì bước qua mấy hôm. Nghe không? Cho nên trong cái thanh đó, khi mà Ngài đã đạt được cái thanh thì mới đem cái thanh của Ngài xuống thử. Vàng thật không sợ lửa, đem xuống trượt thử coi còn bị trượt ô không. Cho nên Phật cũng có lai vãng trần gian, người phàm không thấy. Phải để thử cái công năng của chính mình, khả năng của chính mình. Cho nên cái pháp vô vi này tu, bữa nay đi chút, mai trở lại. Tối nay thấy thanh nhẹ, mai thì thấy bận rộn rồi, là đem tới thử. Vì sự thanh nhẹ đó phải lỗ lấy cho thiệt chắc chắn 100%, khi nói thanh là phải thanh, không có rung động trước cái trường. Cho nên phải lên xuống thử hoài, thử cho nó đúng mức rồi á, thì nó thành. Đi đứng thanh, nói chuyện thanh, cái gì của nó cũng phải thanh, sáng suốt. Là vậy đó. Cho nên cái vô vi này nó tu, thấy vậy là tự tu tự tiến, đi được chút hay chút, đi chút hay chút, cứ tới lui. Tự mình xác nhận cái khả năng mình đã vun bồi được chưa. Chứ nhiều người cứ đọc lý kinh rồi nói, tôi bây giờ tôi thông kinh suốt này kia, tôi cách nghĩa thông, chập hai ba cái giận, thanh gì. À, bất cứ kinh nào tôi cách nghĩa cũng được hết, mà chập hai ba cái giận. Trước ở Việt Nam tôi có một ông cảnh sát vô di là chú Ngầu. Chú nào nói thanh là anh tới kiếm chuyện chặt. Chọc chút cái giận rồi quánh ảnh. Vậy là chưa có thiệt. Đó. Ảnh là cảnh sát vô di, chuyên môn đi chọc người ta. Ông nào mà nói xưng giỏi này cái cái nọ là nó tới nó kiếm chuyện. Chọc cho ông đó, ông giận này là thôi chưa được rồi về tu lại. Cho nên cái này chúng ta trong thực hành không có lấy cái gì ba biếu hết. Thực chất của mình tới đâu mình nói tới đó. Lúc đó mình thua mình nói thua, để mai tôi sẽ học tới nữa mới chắc chắn hơn.
Thưa thầy, trong cái nhận thức và Phật giáo trong hành trình tu hành như thế này để mong có cái hạnh phúc tương đối trong cuộc đời và trong cái hạnh phúc tuyệt đối cho về sau. Vì là con người là có cái phần hồn, phần xác như thầy đã dạy. Chừng nào tên quả đời ôn tập này mà còn phần xác nặng nề thì phần hồn không ít thì nhiều cũng bị tầm luôn vào trong cái phần xác. Thì giờ cái tu cái vô vi này mình sẽ phóng ngoại cái phần hồn cho nó thanh lọc, thanh để được thanh tịnh để về sớm với lại quả Phật. Tuy nhiên những người Việt Nam là đến cái mức đó nó cũng hơi khó khăn vì hoàn cảnh tạo nên. Thì theo con nghĩ, con xin thầy giải đáp cho con ở cái điểm mà mình tu như thế này có phải là hơi ích kỷ không? Tu lấy cho mình sung sướng để thảnh thơi rồi bỏ sau lưng quên hết, gạn lọc cái ký ức của mình để những cái người thân của mình, ruột thịt của mình đang còn ở bên nhà, làm sao mình quên được. Cho nên đã nói tu thì phải có liên quan đến cuộc đời. Mà cuộc đời của người Việt Nam nói chung thì phải có dấn thân để mà cứu rỗi. Mình đi như thế này qua đây cũng có mang một mặc cảm, không nhiều thì ít. Thứ nhất, mình trốn cái cảnh khổ mình ra đi đây. Thứ hai, mình còn nợ nần với những người ở quê nhà, bồ mà tổ tiên tất cả để xưa hết. Vậy cái đó làm sao mà mình có thể thoát được, nó nhẹ nhàng được. Nếu như mình có thoát được theo cái tu như thầy mình có thoát được thế nữa, thì thoát cho mình thôi. Thành thử con muốn nói đạo với đời.
Thì cái thắc mắc của anh này cũng như bao nhiêu triệu người thắc mắc, cũng như tôi trước khi vô tu cũng thắc mắc. Bây giờ chúng ta nói hạnh phúc về đời và hạnh phúc về đạo. Cái gì? Khi mà chúng ta thoát chữ hạnh phúc trong đôi môi chúng ta hiểu rõ ý nghĩa hạnh phúc chưa? Cái gì kêu là hạnh phúc? Tôi hỏi ngược anh lại chút. Cái anh mong muốn là hạnh phúc, cái gì kêu là hạnh phúc?
Theo con nghĩ cái hạnh phúc đó, xin đỡ bằng các
thầy. Tôi nói.
Theo cái hạnh phúc đứng về phương diện triết lý. Là một cái ý thức, một cái nhận thức mà nó không bao giờ tuyệt đối được hết. Vì thưa thầy vừa dạy đó, sau cái sung sướng nó tiếp liền với cái đau khổ thì như vậy không bao giờ có hạnh phúc tuyệt đối ở đời này. Còn về đời sau thì cái hạnh phúc tuyệt đối đó cũng chỉ là một biểu tượng, cũng như một suy tư, cái đích thực nó cũng chưa biết như thế nào.
Nếu nó không có giá trị, chúng ta đòi hỏi hạnh phúc làm gì?
Nhưng mà cuộc đời này cũng như mang cái phần khác trong mình. Con người ai cũng có cái lợi, mình nghĩ đến cái chuyện tu để lợi cho mình, để cám dỗ được, thì con nghĩ là cái phần mà cái đó là rất là thường tình thôi. Tuy nhiên cái vấn đề mà con thấy là nếu con muốn đặt vấn đề là nếu mình tu cho mình, và có chăng đi nữa mình sẽ ảnh hưởng đến người khác cũng trong, nên... trong một cái cộng đồng nhỏ nào thôi.
Tôi nói nghe, xin lỗi anh, tôi nói nghe là nói về hạnh phúc mình thoát về đôi môi rất dễ, nguyên ý của hai chữ hạnh phúc là chưa đạt, chả cứu được hạnh phúc cũng như anh nói, cái đó nó không có nghĩa thấy không. Hạnh là phải lập hạnh, sửa lại trật tự sự sai lầm căn bản của chính mình, thể xác kể cả phần hồn, mới thấy rằng ân phúc của bề trên đã ban cho ta. Thì người tu tại sao họ có hạnh phúc nhiều hơn? Họ biết đời lẫn đạo, họ biết yêu thể xác của họ. Khi mà chúng ta biết yêu đời, lôi cuốn trong đời trong tình cảnh đau thương như anh trình bày này, tôi ra đây vì tôi sợ chết, tôi mới chạy ra đây, tôi yếu hèn, tôi mới chạy ra đây. Nhưng mà nó buộc trở lộn lại cái sự nguyên nhân những người đau khổ tại quê hương, thấy không? Thì bây giờ tôi phải làm thế nào? Hỏi tôi còn yêu tôi không, tôi ra đây để làm gì? Nhất định tôi phải yêu thể xác tôi không có cuộc sống. Thể xác của anh phải đời không? Thì muốn yêu cái thể xác này phải lập lại trật tự cho cái thể xác này, và xây dựng cho nó tiến tới dũng và lập hạnh sáng suốt của họ. Cho nên cái pháp tu này không phải ích kỷ. Bởi vì trước khi mình muốn truyền một cái gì cho người khác, chuyên môn mình không học mà mình bày họ là hư. Cho nên mình phải lập lại trật tự ngôi vị của mình, và mình mới ảnh hưởng người khác. Cho nói ồ, anh ra đây xa quê hương, đất nước, đồng bào thương yêu, bây giờ anh khôi phục đất nước, lấy gì khôi phục? Trước kia anh có khí giới trong tay đầy đủ hết, anh không khôi phục, bây giờ anh có lấy gì khôi phục? Cho nên anh phải lập lại trật tự căn bản của nhân sinh. Tôi là loài người, bây giờ tôi muốn khôi phục chính tôi, bây giờ khôi phục người khác. Chỉ tình thương và đạo đức mới chiến thắng hết. Thấy rõ chưa? Nên tôi phải ý tôi sử dụng cái thể xác này, nhưng mà tôi quan phí cái thể xác này. Và tôi đã có quyền năng cai quản thể xác này, tôi mất hẳn sự sáng suốt. Thế đó chứ. Bây giờ tôi phải vun bồi, tôi trở lộn lại quy củ trật tự, nhân hậu tôi mới ảnh hưởng. Cho nên cái hành trình muốn khôi phục và muốn đắp đổ một chế độ này để đem cái chế độ khác, cái chỗ này, cái chế độ này phải hay hơn cái chế độ kia, thấy chưa? Còn chế độ của mình còn dở hơn cái chế độ kia thì miễn sao mà hại đồng bào, thấy chưa? Cho nên chúng ta phải xây dựng, phải can đảm, phải học dũng, phải sửa sai, phải thấy những sự chậm tiến của chúng của mình, mình thiếu dũng. Rồi hỏi người Việt Nam thiếu điều kiện, tôi nói người Việt Nam có cơ hội giải nghiệp. Tiền của bao nhiêu bị ta lấy hết, không còn gì hết, không có lưu luyến trong tiền bạc nữa, không có lưu luyến nữa. Nhưng mà nó thực hiện những cái pháp và để xây dựng cho nó được khỏe mạnh, nó thấy rằng nó sống với trời đất, sống với cả càn khôn vũ trụ, không phải sống với một hai người tạm bỡ sân si. Cho nên sửa mình để đạt được sự thanh tịnh, tạo hạnh phúc cho chân linh nó, thì nó mở được đường lối cho những chân linh kế tiếp. Thật sự cách mạng bản thân đã ảnh hưởng được mới là cách mạng. Còn nếu anh quan cách mạng quần chúng rất dễ, nhưng mà cách mạng bản thân rất khó. Mặc họ làm cách mạng quần chúng, nhưng rốt cuộc sẽ họ cũng thất bại. Còn chúng ta làm cách mạng bản thân để ảnh hưởng, đi trở về nguyên lý đời đời bất diệt, cứu cả hai, không có giết một người và cứu một người, không có chuyện tuyệt đời, không có chuyện thất bại nữa,
không có gây kẻ thù nữa, sửa mình để ảnh hưởng, để cho họ thấy rõ sự sai lầm của chính họ, thì mình sẽ được cứu mình. Chứ mình cứ kêu gọi ra mọi người cứu người, anh phải theo tôi để cứu, để khôi phục. Mấy cái gì khôi phục? Làm sao? Nhảy vô chồng bị lợi dụng nữa đó anh thế nào? Cho nên chúng ta thấy cái cơ tiến hóa của thiên cơ rõ ràng sắp đặt tại chúng ta. Anh ở trong chánh quyền của anh khi không thua ngang đâu có chịu trị. Anh thấy không? Đó rồi mới xét ra cơ tờ rõ ràng. Bao nhiêu thế lực trên mảnh đất eo hẹp đó mà không có thể trụ được, không thể khai thác. Thấy không? Phải đành bỏ ra đi. Có phải thiên ý không? Còn chúng ta tu đây, chúng ta trở về với căn bản phần hồn, chúng ta mới thấy rõ thiên cơ nhiều hơn. Mà về trên đang lựa những cái người kia có trật tự để xây dựng. Những người anh hùng thật sự không tham.